và bỏ qua cả lối mòn của bậc thánh trước nữa, tức là không đi theo cái lối mòn của các vị trước, tự mình có một lối đi, mang bầu đi vào chợ, rồi gậy trả lại nhà, thấy không? Nơi quán rượu hàng cá, quá độ chuyển thành Phật hết, tức là bây giờ rồi gậy đó không dùng nữa, thấy không? Chỉ mang bầu đi vào chợ thôi, tức là tự đại đi vào đời, thấy không? Cho nên kinh Di Ma Cật gọi là Bồ Tát thực hành phi đạo, thì đó gọi là không đạt Phật đạo đó, thực hành các phi đạo chứ không phải đạo, nhưng mà đó là thông suốt được Phật đạo, tức là đi qua tất cả, không, nhưng mà không để lại cái dấu vết gì hết, là gọi là vào nước mà không quậy sống, vào rừng không động lá, tức là mỗi hành động của các ngài đó đều là bất khả tư nghị. Cho nên đến đây gọi là mới gọi là đồng sự với mọi người để mà chuyển hóa họ đều thành Phật hết, thì thõng tay vào chợ là như vậy. Cho nên chỗ này gọi là không phải là chỗ bắt chước. Có nhiều vị cũng bắt chước chỗ này, chưa gì mà thõng tay vào chợ đó là đi vào nghĩa là địa ngục hết, thì cái đó là nguy hiểm. Đây là bài tụng là chân trần bài ngực vào chợ thành, nghĩa là đi chân trần. Đến đây gọi là đi chân trần ngực thì phạch ngực ra, phạch ngực đi chân trần, không còn có quay nghi gì hết, không? Vào trong chợ, tức là không câu nệ nơi hình thức quay nghi, lễ kính, người kính cũng được, người xem thường cũng được, không cần phải người ta kính mình nữa, ai cười giễu cũng tốt, không? Cũng không phải bận lòng, cho nên gọi là cứ vậy mà đi vào chợ thôi, quên hết cả những cái niệm gọi là nhơ sạch, không thấy ta đây là cái bậc tu hành thanh tịnh, còn chợ là cái chỗ ô nhiễm, cũng không thấy. Rồi bôi đất trét bùn cười thật xinh, tức là đầu cho mặt đất đó, đi vào trong bùn lầy để mà quá độ chúng sinh, quá độ người. Mà kinh Pháp Hoa gọi là cởi áo trân bảo mặc áo như xấu đó, tức là Phật cởi áo trân bảo mặc áo như xấu để mà gần mà độ. Bởi vì cái tâm của người chưa có gọi là vối lên tới, cho nên là phải gần gũi họ để mà độ họ, thì phải đồng sự với họ. Chứ còn ở đây không có làm ra giả, mình ở đây là người chứng đạo, là người bậc thánh hiền, khác với người. Nhưng mà bên ngoài cái hình thức là như vậy, nhưng mà bên trong á, thì trong lòng thì phải thật là sáng ngời, thật là rỗng rang, thấy không? Chứ không phải, cho nên gọi là cười thật xinh. Như vậy nhưng mà cười rất tươi, mà cái gọi là cái nguyên văn là tiếu mãn tai á, không? Tiếu mãn tai đó tức là cười mà gọi là cười the tét, cười thoải mái, không? Cười thoải mái thôi. Lòng nó là không có chút gì vướng bận hết. Gọi là cười mà cười quên ta đó. Thì đó gọi là đồng sự. Còn mình bây giờ thì cười thì không được như vậy. Còn đây là cười phải vậy đấy, cười gọi là thoải mái, không còn phải gọi là gượng gạo. Còn mình bây giờ có khi cười thì cười gượng, miệng cười nhưng mà trong lòng thì như dao cắt, phải không? Có lúc mà miệng thì cười đó nhưng mà lòng như dao cắt, hoặc có khi cười á là cười mỉa mai, cười vậy nhưng mà có cái ý mỉa mai trong đó, hoặc là cười chế giễu, cười mà gọi là có ý trong đó, hoặc miệng cười nhưng mà lòng á là khinh thường. Còn có những khi gọi là cười ngạo mạn, cười gọi là kiêu, hoặc là cười phô bày cái bản ngã, nó có nhiều cái cười, chứ không phải cười thoải mái như đây. Còn đây là mới thật là cười, gọi là cười thoải mái đó, cười quên ta đó. Cho nên các vị này gọi là sẵn sàng, gọi là bôi đất chét bùn đi vào đời, nhưng mà lòng rỗng rang, sáng ngời. Như quý vị đọc chuyện Tế Điên, Tế Điên Hòa Thượng đó, thì thấy nghe là ngài chính là cái người mà cũng thực hành cái hành này đó. Mà đây Tế Điên Hòa Thượng là thực sự là vị thiền sư đó, có thật chứ không phải là chuyện tiểu thuyết. Thì nhớ trong tiểu thuyết thì các vị đó là viết tiểu thuyết thì có thêm thắt trong đó để dành cho mình đọc cho nó hấp dẫn. Chứ còn sự thật thì Ngài là Tế Điên là có thật. Đây, tôi dẫn cái chuyện của Ngài cho quý vị thấy ở trong sử ghi rõ ràng, tức là trong cái bộ Nam Tống Nguyên Minh Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện thì có ghi Ngài rõ ràng, Ngài là thư ký Tế Điên, tức là làm thư ký ở trong thiền viện đàng hoàng. Ngài Hậu Lý thì đúng như là trong cái bộ Tế Điên Hòa Thượng nói là Hậu Lý ở Tiên Thai miền Triết Đông, tên là Đạo Tế. Mẹ Ngài đó một hôm là mộng, nằm mộng thấy nuốt mặt trời, cái bạn có thai thì khi mà sinh ra Ngài đó thì có ánh sáng hồng nó rọi sáng cả phòng. Thì sau đó Thiền Sư Bổn ở chùa Quốc Thanh mới cho là một cái coi như là vật báo ở trong Phật pháp đó, mới so đảnh Ngài mà thọ ký. Vì sao? Năm 18 tuổi Ngài mới đến chùa Linh Ảnh gặp Thiền Sư Hạc Đường Viễn. Ngài Hạc Đường đó thì đúng là thiền sư trong Thiền Tông Đàng Hoàng, Hạc Đường Viễn cạo tóc cho xuất gia, như vậy là xuất gia với Ngài Hạc Đường Viễn. Thì chưa hơn một năm thì Ngài tỏ ngộ vượt bậc hơn mọi người, cho nên Ngài Thiền Sư Viễn mới ấn chứng cho. Nhưng mà lại tính tình của Ngài lại khác thường, tức là sống là ngông nghênh giống như điên điên cùng cùng á, không có ai ra gì hết. Là ở trong chùa muốn ra rồi lúc nào ra tăng đường á thì cứ ra vào trong tăng đường rồi cứ nói chuyện hô to lớn, nói lớn vậy xúc phạm đến trong chúng cũng tự nhiên, không ai nói gì được hết. Cho nên trong chúng mới cho là Ngài phạm quy củ của thiền môn, đem bạch với Thiền Sư Viễn. Thì Thiền Sư Viễn mới bảo thiền môn rộng lớn, tức là cửa thiền rộng lớn thì há chẳng dung được một cái gã tăng điên hay sao, cho ông cũng bảo vệ. Bởi vì ngài Tăng Viễn là ngài ấn chứng cho Ngài biết Ngài là ngộ rồi. Cho nên là cũng bảo vệ. Thì từ đó về sau thì Ngài thường Ngài có lúc Ngài đi ra ngoài lãnh tuyền đình, cái chỗ lãnh tuyền đình rồi đánh với nhau với mấy cái đám trẻ. Rồi có lúc thì ca hát ngông nghênh ở nơi quán rượu, hoặc là đến nơi hang khỉ, gọi mấy khỉ ra là cùng nhảy nhót múa nhó. Rồi có lúc thì sách nghĩa là rượu thịt, không đến ở chỗ xem kinh đó, tàng kinh cát rồi đó, chỗ xem kinh đó làm nhơ chỗ xem kinh. Cho nên ông chủ sự ông lại bạch với Thiền Sư Viễn nữa, thì Thiền Sư Viễn cũng che chở. Do đó cho nên mọi người mới gọi Ngài là Tế Điên. Tế Điên tức là cứ giúp, cũng giúp cho ông Tăng Điên. Tế Điên sau khi Thiền Sư Viễn tịch thì Ngài đã càng sai xưa thêm, cho nên trong chúng là bây giờ không ai bảo vệ rồi, mới đuổi không cho ở. Thì Ngài mới đến nương với chùa Tịnh Từ. Thì cái vị trưởng lão chùa Tịnh Từ là tên là Đức Quy, thì thấy cái chỗ sống cũng đặc biệt của Ngài, tức là cái chỗ sáng tỏa nơi tâm đó, cho nên là mời Ngài làm thư ký ở chùa Tịnh Từ đàng hoàng. Nhưng mà cũng vậy, Ngài cũng không bỏ rượu được, cũng uống rượu. Cho nên là chúng ở chùa Tịnh Từ đó cũng đem với những cái lỗi của Ngài đó, nó phạm quy củ đó, bạch với Ngài Đức Quy. Thì Ngài Đức Quy cũng vậy, cũng che chở giống như Thiền Sư Viễn. Cho nên là sư ở đây cũng vậy. Nhưng mà đến đây thì sư thường giao du với hai cái vị thái thú, hàng quan là thái thú họ Mao họ Trần, với các vị quan ở trong triều nữa. Cho nên mỗi ngày họ cũng đem hương, đem dầu, họ biếu tặng cho Ngài. Do đó mà không ai dám chê trách, lúc này có thế rồi. Nhưng mà đặc biệt, khi mà Ngài sai á, thì tuôn ra những cái lời thi phú, nó rất có ý nghĩa. Lúc sai thì cứ tuôn ra những cái bài thơ, bài phú, mà những bài thơ, bài phú đó rất có đạo lý. Cho nên những người trí thức rất là mến, rất là thích. Có một buổi chiều, Ngài sai nằm ở nơi chùa Thập Lý Tùng. Thì cái vị tăng chủ, tức là giống như vị diêm chủ của chùa đó, sai người dìu Ngài về chùa. Ngài nằm ngủ sai với nhà bếp. Nhưng mà đến gần khuya, bỗng tỉnh dậy, đi quanh hành lang, cái kêu la to là lửa cháy. Nhưng mà chúng thì cho là ông điên, thì đâu có để ý gì, thôi kệ. Nhưng mà đến giữa đêm thì cái lửa đèn lưu ly ở điện La Hán đó, tức là La Hán đường đó, nó cháy lan đến cái chân cái cột phướng, nó cháy tiêu cả chùa luôn. Là cháy tiêu chùa họ. Thì nghe báo rồi mà tại không ai tính. Thì cháy như vậy thì ông ngài trưởng lão Đức Huy lúc đó mới làm bài kệ để lại rồi tịch luôn. Ngài tịch luôn bị cháy chùa. Sau đó thì ngài mới thỉnh ngài Tung Thiếu Lâm đến làm chủ phương trượng. Thì cái vị Tung Thiếu Lâm này cũng vậy, cũng đối xử với ngài giống như ngài Đức Huy, cũng tường bảo vệ. Với diễn viên lớn là ta biết.